thuở Phật còn tại thế, một hôm vị đệ tử đại trí của Ngài, Tôn giả Xá Lợi Phất, đi khất thực trong thành Vườn Xá. Ngài bỗng nhớ đến một người bạn nghèo của thân phụ và muốn đến gieo phước cho ông. Khi thấy Tôn giả từ xa đi đến, ông lão nghĩ thầm:
kia là cháu Upatissa yêu dấu của ta ngày xưa đến khất thực đây mà.
Ông lão lánh mặt, tự nhủ xin được chút gì mới cúng dường Tôn giả. Ít hôm sau, ông lão kiếm được một ít cháo và một mảnh y phục nhờ sự đọc tụng kinh điển Bà La Môn. Ông định bụng sẽ cúng dường Tôn giả. Tôn giả nhập định quán sát thấy ông lão muốn bố thí, nên Ngài xuất định ôm bát đến nhà ông lão. Tôn giả đứng trước cửa như thường lệ. Ông lão ra đảnh lễ Tôn giả, mời vào nhà để cúng dường. Tôn giả chỉ nhận phân nửa bát cháo rồi đầy nắp bát, nhưng ông năn nỉ mãi:
bạch Tôn giả, đây chỉ là một phần ăn, xin Tôn giả nhận tất cả cho con trọn phước báo đời sau, con muốn cúng tất cả cho Ngài.
Nói rồi, ông lão đổ trọn bát cháo vào bát của Tôn giả. Tôn giả Xá Lợi Phất dùng cháo Ngài tại chỗ. Khi Ngài dùng xong, ông lão lại cung nốt mảnh y phục cho Ngài. Tôn giả đáp:
này Bà La Môn, ông sẽ được tội nguyện.
Sau khi nói lời tùy hỷ công đức, Ngài đứng lên tiếp tục du hành đến kỳ viên Tịnh Xá. Ông lão sau khi cúng dường Tôn giả thì vui mừng vô hạn và tăng lòng ái mộ đối với Tôn giả. Do sự ai kính, ông lão thác sanh vào một gia đình thí chủ thường xuyên của Tôn giả Xá Lợi Phất. Khi bà tín nữ mang thai, bà đâm ra khát khao hơn bao giờ hết là được cúng dường cháo hàng ngày cho chúng tỳ kheo của Tôn giả Xá Lợi Phất. Bà khao khát được mặc y vàng, đến ngồi ngoài cổng Tịnh Xá mà chật ăn phần cháo thừa của chúng tăng để được thừa hưởng phước trí trang nghiêm. Thằng quyến và chồng bà giúp bà thực hiện ước nguyện đó, cúng dường cháo hàng ngày cho chúng tỳ kheo. Có người cho rằng sự thích mặc áo vàng của bà là điềm báo trước người còn trong bụng sẽ là một vị tỳ kheo đệ tử của Phật, và họ lấy làm sung sướng, đúng kỳ sanh nở, một hài nhi xinh đẹp ra đời. Cả gia đình hằng hoàng đón tiếp, mặc cho em bé những y phục vô cùng quý giá và đặt em bé trong một chiếc nồi lộng lẫy như hoàng cung, đắp cho em bé một mền gấm sang trọng, rồi thỉnh Tôn giả Xá Lợi Phất và chúng tỳ kheo đến quy y cho bé. Khi Tôn giả đến, em bé đang nằm ngửa nhìn chằm chằm với một cặp mắt tinh anh lạ kỳ, một cái nhìn trìu mến như đối với đồng hàng quyến thuộc. Em bé nghĩ: đây là thầy của ta đời trước, nhờ Ngài mà ta được sang quý đời này, ta phải cúng dường Ngài một cái gì đó. Khi mẹ ẵm em bé lên để thọ tam quy với Tôn giả, những ngón tay của em quấn vào trong cái mền gấm. Gia nhân la lên:
ôi trời ơi, tay em bé kẹt trong cái mền gấm kìa.
Chạy lại gỡ ra thì em bé òa khóc như không muốn rời. Người mẹ nói:
để vậy, đừng làm em bé khóc.
Rồi ẵm con đến cho Tôn giả. Khi đến trước Tôn giả, em bé thả tay cho cái mền rớt phủ trên chân của Ngài. Người mẹ thồng ngôn rằng:
bạch Tôn giả, xin Ngài nhận cho con của cúng dường này và cho con được thọ tam quy làm đệ tử của Ngài.
Tôn giả hỏi:
đứa bé tên gì?
Bạch Tôn giả, xin cho hài nhi cái tên của Ngài lúc tại thế.
Vậy nó sẽ mang tên Tích Xà.
Khi được 7 tuổi, Tích Xà nói với mẹ rằng:
thưa mẹ, con muốn xuất gia theo Tôn giả Xá Lợi Phất.
Bà đồng ý. Rồi bà mời Tôn giả lại nhà bạch rằng:
bạch Tôn giả, đệ tử của Ngài xin được xuất gia với Ngài. Chiều nay con sẽ đưa y đến tu viện.
Sau khi được Tôn giả nhận lời, bà mẹ sắm nhiều lễ vật cúng dường,
và dẫn chú bé đến kỳ viện Tịnh Xá. Tôn giả nói với Tích Xà:
Tích Xà, đời sống xuất gia rất khổ cực. Khi muốn ấm thì người phải gặp lạnh, muốn mát người lại gặp nóng. Những tỳ kheo phải sống ngược đời như thế đấy, liệu người có chịu đựng được không?
Bạch Tôn giả, con sẽ làm tất cả những gì ngài dạy bảo.
Tốt lắm.
Rồi Tôn giả dạy cho Tích Xà quán pháp bất tịnh bằng cách năm món đầu trong 32 món ô uế trong thần là tóc, lòng, móng, răng, da. Tôn giả lại truyền cho Tích Xà thập giới, và từ đó Tích Xà khởi sự cuộc đời của một chú tiểu. Để mừng việc xuất gia của con, cha mẹ Tích Xà cúng dường toàn thể chúng tăng ở kỳ viên Tịnh Xá suốt một tuần với một thứ cháo thập cẩm ngon lành. Những tỳ kheo chưa chứng quả không ngớt thì thầm với nhau:
ngon lành thật, đâu phải chúng ta luôn luôn được như thế này đâu.
Sau 7 ngày thiết đãi chúng tăng, cha mẹ Tích Xà từ giả trở về nhà. Qua ngày thứ 8, chú tiểu Tích Xà bắt đầu ôm bát đi bọc hầu đoàn tỳ kheo do Tôn giả Xá Lợi Phất dẫn đầu vào thành Xá Vệ để khất thực. Những người trong thành phố báo nhau:
nghe đồn hôm nay chú tiểu Tích Xà sẽ đi khất thực trong thành phố, ta hãy sửa soạn tặng phẩm cúng dường.
Bởi thế, khi Tích Xà vào thành, những người quen biết cha mẹ chú tiểu đều đem phẩm vật cúng dường tới tấp. Chú tiểu nhận được 500 bát đầy phẩm vật và 500 bộ y phục đem về chùa. Hôm sau, những người chưa được cúng lại thân hành đem phẩm vật đến Tịnh Xá. Chú tiểu nhận thêm 500 bát, 500 y, rồi dần tất cả 1.000 y, 1.000 bát cho chúng tỳ kheo tại vườn cấp cô độc. Do đó, chú được mệnh danh là thí chủ Tích Xà. Một hôm vào tiết trời giá buốt, trong khi Tích Xà quét dọn chung quanh Tịnh Xá, chú tiểu thấy chư tăng tụm năm tụm ba đang sưởi bên đống lửa, liền hỏi:
Bạch chư đại đức, tại sao chư đại đức phải hơ lửa như vậy?
Chú tiểu ơi, chúng tôi lạnh cống cả người phải hơ cho ấm. Bạch chư đại đức, khi nào trời rét thì ta đắp mền cho ấm, mền sẽ ngăn cái lạnh không cho thấm vào cơ thể. Chú tiểu có nhiều phước đức mới có mền mà đắp, chứ chúng tôi làm sao có mền được.
Bạch chư đại đức, thế thì ngày mai vị nào cần mền xin hãy đi với con vào thành.
Rồi chú xin chư tăng thông báo như vậy cho chúng tỳ kheo trong Tịnh Xá. Rồi chú xin chư tăng thông báo hôm sau có 1.000 vị tỳ kheo cùng đi theo chú tiểu. Trước khi vào thành Xá Vệ, chú ghé từng nhà ở ngoài thành và đã được 500 cái mền. Khi vào thành, mọi người đều đổ xô đến cúng dường theo lời yêu cầu của chú tiểu. Tại một cửa tiệm, ông chủ đang ngồi sau một đống mền cao ngất. Một người đi đường ghé vào rỉ tai:
có một chú tiểu đang đi xin mền đó, ông hãy giấu hết đi.
Ông chủ nói:
không muốn thì tôi không cho, giấu làm gì?
Ông chủ ngẫm nghĩ và giấu bớt hai cái mền thương hạng trong số mền bày bán. Ngay lúc ấy, Tích Xà cũng vừa đến. Mới thấy mặt chú tiểu, ông đã đem lòng thương mến vô cùng. Cả người ông tràn ngập sự kính yêu chan chứa. Ông nghĩ rằng:
còi đang yêu chưa tệ, trong mặt mũi một bé trai kháo khỉnh như thế kia, thì dù có đem cho cả thịt da, tim ruột của ta, ta cũng không tiếc, nói chỉ tới vài ba cái mền.
Ông rút ngay hai cái mền quý giá nhất đặt dưới chân Tích Xà, đảnh lễ mà bạch:
Bạch đại đức, mong sao cho con được thấm nhuần ánh sáng đạo màu.
Chú tiểu chúc tụng rồi nói lời tùy hỷ công đức. Ngày hôm ấy, chú nhận đúng 1.000 cái mền cho chúng tỳ kheo. Do đó, chú được mệnh danh là người cho mền. Đó là nhờ công đức lúc mới sanh, Tích Xà đã cúng dường mền cho Tôn giả Xá Lợi Phất. Tại Tịnh Xá kỳ viên,
Chú Tiểu Tích Xà phải tiếp đón những cậu bé bạn cũ đến thăm. Ngày nào chúng tới làm cho chú không có thời giờ mà tham thiền nhập định gì hết. Nghĩ rằng sanh tử là việc lớn, chú đến xin Đức Phật một đề mục thiền định để rút sâu vào rừng mà tu tập. Khi đến một khu làng, Tích Xà gặp một ông lão. Chú hỏi:
Thưa cư sĩ, gần đây có một khu rừng nào cho tu sĩ ẩn cư không?
Bạch Đại Đức có.
Vậy xin người hãy chỉ đường cho tôi đến đó.
Mới nhìn chú, ông lão đã có cảm tình nên bằng lòng dẫn chú đi. Vừa đi chú vừa hỏi ông lão địa danh mà những nơi đi qua. Khi tới rừng, ông lão nói:
Bạch Đại Đức, đây là chỗ tốt lành, ngài hãy ở đây và xuống làng tôi khất thực.
Và từ đấy, ngày ngày chú xuống làng để khất thực. Dân chúng yêu kính chú khôn cùng và năn nỉ chú:
Đại Đức hãy ở đây thật lâu với chúng tôi, để chúng tôi được thọ tam quy ngũ giới với ngài.
Họ cúng dường những vật dụng cần thiết cho Tích Xà. Mỗi khi nhận, Tích Xà đều chúc lành cho thí chủ như sau:
Mong thí chủ được hạnh phúc an vui, mong cho thí chủ khỏi khổ ách.
Sau 2 tháng ở rừng nỗ lực tu tập thiền định, Tích Xà chứng được quả A-la-hán. Bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất có ý định thăm chú, nên bạch Phật rằng:
Bạch Thế Tôn, con sẽ đi thăm chú Tiểu Tích Xà.
Tôn giả đến bên người bạn cố trì của ngài là Tôn giả Mục Kiền liền:
Hiền huynh, tôi sẽ đi thăm Tích Xà.
Tôi cùng đi với.
Và tất cả những vị đại đệ tử của Phật như ngài Ca Diếp, A Nậu Lâu Đà, Ưu Đại Di, Phú Lâu Nà, vân vân, đều đi cùng Tôn giả Xá Lợi Phất để thăm chú Tiểu. Khi đoàn thanh chúng đến, dân cư tiếp đón nồng nhiệt. Họ vô cùng hân hoan khi thấy vị thánh đệ tử Phật nổi danh thiên hạ và xin ngài ban cho một thời pháp, nhưng Tôn giả từ chối:
Ta đến thăm chú Tiểu Tích Xà của ta cái đã.
Khi Tích Xà được tin, chú xuống làng thi lễ và làm bổn phận của một chú tiểu đối với những vị trưởng thượng đầy uy đức của mình. Chỗ nghỉ ngơi đã được dân cư lo chu đáo tại một ngôi chùa trong làng. Họ lặp lại lời thỉnh cầu nghe pháp. Mặc dù trời đã tối, Tôn giả Xá Lợi Phất nói:
Vậy hãy đốt đèn lên và loan tin cho Phật tử xa gần đến nghe.
Khi dân làng đến, Tôn giả Xá Lợi Phất bảo Tích Xà:
Này Tích Xà, các thí chủ của con ngỏ ý muốn nghe pháp, con hãy nói pháp cho họ nghe đi.
Toàn thể dân làng đều đồng thanh thưa rằng:
Bạch Tôn giả, vị đại đức của chúng con đây không biết gì ráo ngoài 2 câu: mong gia chủ được hạnh phúc an vui, mong gia chủ thoát khỏi khổ ách. Xin ngài cho vị khác nói pháp cho chúng con nghe.
Tôn giả hỏi chú Tiểu:
Tích Xà, làm thế nào để được an vui, làm thế nào để thoát khổ ách, con hãy nói rõ cho họ nghe đi.
Thưa dân, bạch Tôn giả.
Tích Xà lên tòa giảng như nước chảy về khổ đế, quyền nhân khổ, niết bàn và con đường đưa đến tịch diệt. Và chú kết luận:
Bạch chư Tôn giả, đó là đường đi của một vị A-la-hán để thoát khỏi khổ ách, để được an vui.
Giỏi lắm, con đã thông thuộc rành rẽ giáo pháp.
Những cư dân nghe xong thời pháp đều rất ngạc nhiên. Một số mừng vì lâu nay được cúng dường một vị thông tuệ, nhưng một số tỏ ý bất mãn bảo nhau:
Không dè đại đức ấy thuyết pháp hay như vậy, tại sao lâu nay đại đức cứ câm miệng không chịu nói gì cả? Thật là gan lì.
Từ Tịnh Xá Cấp Cô Độc, Đức Thế Tôn biết được tâm niệm bất kính của những cư dân. Ngài động lòng từ bi, muốn cho họ thoát khỏi tội báo xúc phạm một vị A-la-hán, nên đích thân đến làng để thăm chú Tiểu. Khi thấy Đức Phật đích thân đến làng chỉ vì để thăm Tích Xà,
dân làng mới hoàn toàn công nhận tầm quan trọng của vị đại đức Tí Hon này. Ngài bảo Tích Xà đưa ngài lên tận núi cao nhất, từ đó có thể nhìn xuống biển. Và ngài hỏi Tích Xà: "Này Tích Xà, đứng trên đỉnh núi này, nhìn quanh còn thấy gì?"
"Bạch Thế Tôn, còn thấy nước biển mênh mông không bờ bến, còn nghĩ gì khi thấy đại dương?"
"Bạch Thế Tôn, con nghĩ trong vô số kiếp luân hồi, ta đã đổ bao nhiêu là nước mắt để khóc vì những nỗi đau khổ. Nước mắt ta có lẽ còn nhiều hơn nước trong bốn biển lớn kia."
"Đúng lắm."
Rồi ngài đi thăm động đá nơi Tích Xà cư trú.
"Còn nghĩ gì khi cư trú nơi đây?"
"Bạch Thế Tôn, con nghĩ ta đã chết vô số lần. Vô số lần thi hài ta đã nằm trên mặt đất này."
"Đúng lắm. Không có một nơi nào trên mặt đất mà chúng sanh không xả bỏ thân mạng vô số lần ở đó."
"Tích Xà, khi con nghe tiếng hổ báo gầm trong rừng sâu, con có sợ không?" "Bạch Thế Tôn, con không sợ. Trái lại, một niềm yêu thích núi rừng lại tăng lên trong tâm khảm của con."
Và Tích Xà đã đọc cho Phật nghe 60 bài thờ mình đã cảm hứng từ rừng sâu. Sau khi thăm các nơi, Đức Thế Tôn từ giả:
"Tích Xà, bây giờ ta trở về tịnh xá, con muốn đi theo ta hay ở lại nơi đây?"
"Bạch Thế Tôn, nếu thầy của con muốn con trở về thì con sẽ trở về. Ngài muốn con ở lại, con sẽ ở lại."
Tôn giả Xá Lợi Phất đoán biết Tích Xà không muốn trở về nên bảo:
"Con hãy ở lại nếu như con muốn."
Tích Xà đánh lễ Phật và chư tôn giả rồi quay trở về rừng. Sau khi đưa tiễn các ngài một quán xà tại Diệu Pháp Đường trong tịnh xá cấp cô độc, khi chúng tỳ kheo ngồi bàn tán về hành xá ly của Tích Xà, họ không ngớt lời tán thán:
"Khó thay những gì Tích Xà đã làm, bỏ tất cả lợi dưỡng cung kính để rút vào ẩn sâu trong rừng."
Đức Phật nhân đó thốt lên bài kệ thứ 75 trong kinh Pháp Cú: "Mong néo đường dẫn đến thế lợi, mong néo đường khác dẫn đến niết bàn." Hàng tỳ kheo đệ tử đấng giác ngộ khi hiểu như thế, không nên tham bám lợi dưỡng thế gian mà hãy chuyên tâm vào hạnh độc cư thiền định. Mắt trồng thấy sắc rồi thôi, tai nghe thấy tiếng nghe rồi thì không. Trơ trơ lắng lặng cõi lòng, nhẹ nhàng ta bước ra vòng thế gian.